muốn gì được nấy, mọi việc như ý thì sống dai không? Chắc không dai đâu. Vì muốn ăn cái món này thì không có này, muốn ăn món kia, có món kia giết rồi cái phì ra rồi muốn thụ hưởng tài sắc cũng có hết, rồi giết cũng sinh bệnh. Như vậy đó, càng được nhiều thì càng tiêu giảm cái thể xác cho cái gì hết. Cho nên đừng nghĩ thỏa mãn tất cả việc làm thế gian là cái người sống dai. Chỉ người biết hạn chế, biết cần kiệm mới sống dai, phải không? Đó là một cái lẽ thường. Cho nên trên đường tu chúng ta sợ nhất là tới ngày nhắm mắt. Nếu tới ngày nhắm mắt mà chúng ta đang mê muội, chúng ta đang bị những cái nghiệp dữ nó hướng dẫn thì đó là đau khổ. Còn nếu chúng ta có một cái đường lành đi cách an toàn thì chúng ta không có gì sợ khổ. Vì chúng tôi có chứng kiến mà cũng là lấy trong kinh Phật, trong kinh A Hàm Phật có dạy những người khi sắp chết nhìn những gương mặt họ liền biết họ đi được lành hay đường dữ. Nếu ai mà sắp chết mà lại sợ hãi thì đó là cái cảnh đi đường dữ. Còn ai gần chết mà thấy vui cười, vui tươi thì người đó là đi được lành. Tại sao vậy? Bởi vì cái nghiệp ác khi sắp chết thì những cái cảnh ác nó đến. Như là hồi trước mình hại ai thì tới cái giờ chết đó thấy người đó tới hại mình, cái quả hốt chạy thì chạy đi đâu? Chạy suốt xuống địa ngục đó. Còn nếu cái người lành á thì khi gần nhắm mắt thấy bạn bè những người thân quyến tới đón chào mình, cho nên lúc đó vui vẻ không có gì sợ hết. Như vậy cho nên nhìn cái gương mặt khi sắp chết mình đoán được người đó đi được lành hay đường dữ, chứ không phải thì coi quá gì hết, nhìn gương mặt là biết. Như vậy thì tất cả chúng ta ra đi đều có cái duyên, đều có cái nghiệp lành dữ mà nó hiện ra cái tướng khổ tướng vui. Như vậy thì hiện giờ chúng ta dạy gì mà không tạo cái duyên tốt, cái nghiệp lành để ngày mai ra đi cho thảnh thơi một chút, phải không? Chứ còn bây giờ chúng ta dù cho khôn ngoan mấy, làm ăn giỏi mấy, giàu có cỡ nào, nhưng tất cả cái được đến một ngày nào đó nó còn không? Mình thở khì ra không hít lại thì tất cả đều buông ta, phải không? Được tất cả tới đó cũng còn như thế. Như vậy cái còn với mình lúc đó là lúc mình tu nghiệp lành, nó giúp cho mình được thấy cảnh lành ra đi, đó mới là tốt. Cho nên cái người khéo nhận định, khéo suy gẫm thì biết chuẩn bị ngay khi mình còn sống để tạo cái duyên tốt cho khi nhắm mắt mình được an lành, đó là người khôn. Còn mấy chục năm lo cho cái thân này, lo tới cuối cùng nó ra đi thì cái lo đã có phí rồi. Còn nếu mấy chục năm chúng ta vừa lo cho cuộc sống mà vừa chuẩn bị cho cái chết thì ra đi được an lành, đó là tốt hơn. Đó vì vậy mà nói khuyên Phật tử phải tu là như thế, chứ không phải tu là cái chuyện bâng quơ, những chuyện rỗng, mà tu là một lẽ thật thiết yếu cho con người của mình. Cho nên chúng ta khéo tu thì cái ngày chết là ngày chúng ta không sợ. Còn chúng ta không khéo tu thì cái nơm nớp sợ chết. Mà sợ chết có phải chết không? Sợ thì cũng vẫn chết như thường. Cho nên can đảm nhìn cười, gần phát thở nhìn bà con cười chào ra đi. Đấy là vì tại sao thì chào ra đi, vì mình biết mình đi được tốt để cho người ở lại cho yên lòng. Chứ còn mình cứ khổ than khóc lóc có cái lợi gì đâu, đó là cái lẽ định như vậy. Như vậy thì tôi tạm nói cái kiếp thứ ba là vô chứng ý, là chỉ dẫn để người ta biết một lối đi cho ngày mai khi nhắm mắt người ta không sợ, cũng là bố thí vô vi. Như vậy thì phần từ bi dạy chúng ta tu cái hạnh bố thí, từ bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô vi, chúng ta tùy cơ, tùy trường hợp, gặp cơ hội nào thuận lợi với hoàn cảnh nào thì chúng ta dùng ba cái đó để bố thí cho người xung quanh. Như vậy thì Phật tử có quyền bố thí không? Mà nghèo nhất có thể bố thí được không? Như vậy bố thí công bằng, nghèo giàu ai cũng có thể làm được hết. Thì đừng ngỡ rằng anh chị giàu có tiền bố thí, tôi nghèo quá ta không lấy gì bố thí. Hiểu như vậy là hiểu cạn, hiểu có một góc cạnh của cái bố thí thôi. Đó là qua cái phần thứ nhất. Sở dĩ chúng ta muốn có phước thì phải làm bố thí. Mà bố thí thì tức là cái phước chúng ta tăng trưởng, và phước tăng trưởng đó là lòng từ bi chúng ta càng tăng trưởng. Vì vậy cho nên từ bi là cái nhân tạo các phước lành. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, từ bi nó cũng là cái việc làm đưa người ta giải thoát sinh tử. Tất cả các cứu ở trong cõi đời này thì trong ba cái cứu rồi đó, nó chưa đưa mình tới thấy khổ được. Chỉ còn duy nhất cái cứu là làm sao cho người ta thoát khỏi con đường mê, thì cái cứu đó mới thoát được sinh tử. Bởi vì trong kinh Phật, Phật có nói một câu, một đoạn thế này. Phật nói cái khổ ở địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ đói khát ở quỷ đói chưa phải là khổ. Cái khổ làm loại súc sanh kéo xe kéo cài chưa phải là khổ. Chỉ si mê không biết lối đi mới là khổ. Thì quý vị thấy cái trọng tâm đạo Phật chỉ cho chúng ta là cái si mê, cái đó là gốc của đau khổ. Bởi vì si mê cho nên rồi chúng ta tạo nghiệp, nghiệp này chưa hết tạo nghiệp khác, rồi như vậy mà mãi mãi đi trong luân hồi không có ngày cùng. Và nếu chúng ta thức tỉnh thì chúng ta dừng được nghiệp, mà dừng được nghiệp thì có ngày chúng ta giải thoát sinh tử, đó mới thực là thấy khổ. Cho nên nhà Phật lấy cái giác ngộ để mà độ chúng sanh, làm sao cho mọi người đều tỉnh đều giác thì mới ra thấy khổ. Chứ còn giúp nhau trong cái mê muội thì thấy khổ này nó sang khổ khác, không bao giờ thấy khổ. Đó là cái ý nghĩa cứu khổ sâu thẳm nhất, là cứu cho mình hết si mê. Như vậy thì quý vị thấy hiện giờ chúng ta có si mê không? Quý vị thử gan nói cho tôi nghe coi. Đó si mê. Vậy mà ra đường ai chỉ mặt chỉ như si mê quá, chặn đầu. Sao vậy? Dám nhận thì có si mê, mà ta nói si mê thì nói chặt. Cái si mê mà mình nhận đó đó, gương nhận thân, nó chưa thật tâm biết mình đã si mê. Cho nên người tu phải can đảm hơn một chút.